hãy kể giấc mơ của em. Tell Me Your Dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 15, chương 25.
Tôi biết ông đang định làm cái quái gì rồi. Ông bị bợm ạ. Ông muốn làm cho Ashley nghĩ rằng ông là bạn của cô ta.
Tôi là bạn của Ashley, Alex và của cô nữa, Tony.
Không, ông không phải. Ông nghĩ rằng cô ta rất tốt đẹp, còn tôi thì chẳng là cái chó chết gì cả.
Cô sai rồi. Tôi tôn trọng cô và Alex cũng như tôi tôn trọng Ashley vậy. Đối với tôi, tất cả các cô đều quan trọng như nhau.
Thật không?
Thật, Tony. Khi tôi nói cô có giọng hát tuyệt vời, tôi cũng nói thật. Cô có chơi được nhạc cụ nào không?
Piano.
Nếu tôi thu xếp cho cô sử dụng chiếc piano trong phòng giải trí, liệu cô có thấy thích không?
Có thể. Giọng nàng nghe hớn hở. Bác sĩ Keller mỉm cười.
Tôi rất vui khi giúp được cô chuyện đó. Cô có thể dùng nó.
Cảm ơn.
Bác sĩ Keller đã thu xếp cho Tony mỗi buổi chiều được một mình vào phòng giải trí tới 1 giờ. Đầu tiên, cửa phòng bị đóng lại. Nhưng khi các bệnh nhân nghe được tiếng nhạc và tiếng hát vọng tới, họ bèn nhẹ nhàng mở ra để nghe được rõ hơn. Và Tony đã nhanh chóng trở thành nguồn vui của rất nhiều bệnh nhân ở đây. Bác sĩ Keller đang kiểm tra ghi chép của mình cùng bác sĩ Lewison. Lewison hỏi,
thế còn nhân cách kia, Alex?
Tôi đã sắp xếp cho cô ấy dạ ở trong giường vào mỗi buổi chiều. Chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem đấy. Tôi nghĩ đây sẽ là một phương pháp hữu hiệu.
Nhưng Alex đã từ chối. Bác sĩ Keller hỏi,
sao cô không sử dụng bộ đồ giả mà tôi đã tặng? Bỏ chúng đi thì phí quá. Cô quả thật có tài mà.
Làm sao ông biết?
Cô có thích hội họa không?
Có.
Vậy tại sao cô lại không vẽ?
Vì tôi vẽ không đẹp. Đừng quấy rầy tôi nữa.
Ai bảo cô thế?
Mẹ, mẹ tôi.
Chúng ta chưa bao giờ nói tới mẹ cô. Cô có muốn kể cho tôi nghe về bà ấy không?
Chẳng có gì để kể cả.
Bà qua đời vì tai nạn, phải không?
Nàng im lặng một lúc lâu.
Đúng, bà ấy chết vì tai nạn.
Ngày hôm sau, Alex bắt đầu vẽ. Nàng rất thích ở ngoài giường cùng giá vẽ và cây cọ. Khi vẽ, nàng có thể quên hết mọi chuyện xung quanh. Một số bệnh nhân đến xem nàng vẽ, giọng nói của họ rất có nhiều màu sắc khác nhau.
Màu đen nói, tranh của cô nên đưa vào nhà trưng bày mới phải.
Màu vàng nói,
cô vẽ đẹp lắm.
Màu đen nói,
cô học vẽ ở đâu vậy?
Màu da cam,
cô có thể vẽ hình tôi không? Ước gì tôi vẽ đẹp được như cô.
Màu đen. Nàng luôn cảm thấy tiếc nuối khi đến giờ phải quay về căn phòng của mình nằm trong tòa nhà lớn.
Tôi muốn cô gặp một người, Ashley. Đây là Lisa Garrett.
Bà ta tuổi khoảng ngũ tuần, bé nhỏ và có vẻ giật giờ.
Hôm nay Lisa được xuất diện.
Bà ta cười rạng rỡ.
Tuyệt quá, phải không? Tôi đã nợ bác sĩ Keller rồi.
Gilbert Keller nhìn Ashley, nói,
Lisa bị MPD và có đến 30 khách thể.
Đúng vậy, và tất cả bọn họ cũng đã biến mất.
Bác sĩ Keller nhấn mạnh,
bà ấy là bệnh nhân MPD thứ 3 xuất hiện trong năm nay.
Trong lòng Ashley trào lên niềm hy vọng.
Alex nói, bác sĩ Keller rất tốt bụng. Ông ta có vẻ thật sự thích chúng ta.
Tony nhạo báng.
Cậu ngốc lắm. Cậu có biết cái gì sẽ xảy ra không? Mình đã bảo rồi. Ông ta giả thích chúng ta để khiến chúng ta làm những gì ông ta muốn. Thế cậu có biết ông ta muốn gì không? Ông ta muốn gọi hai chúng ta ra. Sau đó thuyết phục Ashley rằng cô ta chẳng cần gì đến chúng ta nữa. Rồi cậu có muốn biết sau đó là gì không? Cậu và mình sẽ chết. Bộ cậu muốn thế lắm sao? Tớ thì không.
Ờ, không.
Alex lưỡng lự nói. Nghe mình đi. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi ú tim với ông bác sĩ. Hãy cho ông ta tin rằng chúng ta thật sự muốn hợp tác. Không vội vã gì cả. Rồi chúng ta sẽ xỏ mũi ông ta. Và mình xin hứa rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ cùng thoát khỏi nơi đây.
Cứ làm theo những gì cậu nói đi, Tony.
Tốt. Vậy thì cứ để lão bịp bợm kia nghĩ rằng công việc của hắn đang tiến triển tốt.
Thêm một bức thư nữa của David. Kèm vào đó là bức ảnh một em bé. Bức thư viết:
Ashley thân, tôi hy vọng rằng việc điều trị sẽ giúp cho sức khỏe và tinh thần của cô ngày một khá hơn. Về phía tôi, mọi việc vẫn ổn. Kèm theo đây là hình ảnh đứa con lên 2 tuổi của chúng tôi, Jeffrey. Nó vẫn lớn nhanh, và có lẽ chẳng mấy chốc là đến lúc nó phải lập gia đình. Không có tin tức gì mới cả. Tôi chỉ muốn cô biết rằng chúng tôi vẫn đang nhớ tới cô. Sandra nhờ tôi gửi đến cô tấm lòng yêu mến. David.
Ashley ngắm nhìn bức ảnh. Đó là một em bé dễ thương. Nàng nghĩ, hy vọng là nó có một cuộc sống hạnh phúc. Nàng đi ăn trưa và khi quay lại, bức ảnh đã bị xé dụng thành nhiều mảnh. Ngày 15 tháng 6, bệnh nhân Ashley Patterson, phương pháp điều trị, sử dụng sodium amytal. Khách thể Alex Peters.
Hãy kể về Rome đi, Alex.
Đó là thành phố đẹp nhất thế giới. Ở đấy có vô số bảo tàng tuyệt vời. Tôi thường đến thăm các bảo tàng đó. Ông thì biết gì về bảo tàng?
Và cô muốn trở thành họa sĩ à?
Đúng. Thế ông còn nghĩ tôi muốn trở thành cái gì nữa? Lính cứu hỏa à?
Cô có học vẽ không?
Không. Sao không đi mà làm phiền người khác nhỉ?
Tại sao lại không? Vì những gì mẹ cô nói à?
Ồ không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không đủ khả năng. Tony, đuổi ông ấy đi đi.
Hồi đó, có lần nào cô bị tổn thương tinh thần không? Có điều gì tồi tệ xảy ra mà cô vẫn còn nhớ được không?
Không, tôi sống rất hạnh phúc. Tony!
Ngày 15 tháng 8, 9 giờ. Bệnh nhân Ashley Patterson. Phương pháp điều trị, thôi miên. Khách thể Tony Prescott.
Cô có muốn kể về London không, Tony?
Có, tôi đã có. Tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ ở đó. London là một thành phố văn minh, nơi ấy có rất nhiều việc để làm.
Cô có gặp rắc rối gì không?
Rắc rối? Không, tôi sống rất hạnh phúc ở London.
Cô không thể nhớ được chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao?
Dĩ nhiên là không. Ông định làm gì với nó, hả, đồ bịp bợm?
Mỗi lần như vậy đều gợi lại những ký ức cho Ashley. Trong giấc ngủ, nàng từng mơ thấy mình đang làm việc tại công ty Global Graphics. Shane Buehler cũng ở đó. Và anh ta đang khen ngợi những công việc mà nàng đã hoàn thành.
Chúng tôi không thể tiếp tục mà thiếu cô được, Ashley. Chúng tôi sẽ giữ cô lại đây mãi mãi.
Sau đó là cảnh nhà tù. Shane Buehler nói,
tôi không muốn động, nhưng trong hoàn cảnh này, công ty buộc phải sa thải cô. Công ty không thể dính dáng vào những vụ như thế này được. Cô có hiểu không? Không hề có vấn đề gì riêng tư đâu.
Sáng hôm sau, khi Ashley thức dậy, gối nàng ướt đẫm nước mắt. Việc điều trị khiến cho Alex cảm thấy buồn. Nó làm nàng nhớ Rome biết bao. Nhớ cả những giây phút hạnh phúc bên Richard Melton. Giả ra chúng ta đã được sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Quá muộn. Tony ghét việc điều trị vì nó chỉ mang lại cho nàng những ký ức tồi tệ mà thôi. Tất cả những gì nàng đã làm để bảo vệ Ashley và Alex. Nhưng có ai quan ngân nàng không? Không, nàng chỉ khiến người ta quay lưng lại. Như thể nàng là một tội phạm vậy.
Nhưng mình phải ra khỏi đây. Mình sẽ ra khỏi đây.
Tony thầm hứa. Và
những tờ lịch cứ lần lượt được gỡ xuống và thêm một năm nữa lại trôi qua.
Bác sĩ Keller càng ngày càng tỏ ra thất vọng.
Tôi vừa đọc xong báo cáo mới nhất của anh. Anh có nghĩ rằng phương pháp chữa trị của mình thực sự có thiếu sót, hay là họ đang đùa giỡn với chúng ta?
Bác sĩ Lewison nói với Gilbert Keller.
Họ đang đùa giỡn, Otto. Có vẻ như họ thừa biết tôi định làm gì và họ tìm cách chống trả. Tôi nghĩ là Ashley thực sự muốn ủng hộ tôi, nhưng hai khách thể kia không cho. Thường là chúng ta có thể khống chế được họ bằng biện pháp thôi miên, nhưng Tony quá mạnh. Cô ta hoàn toàn làm chủ và cô ta tỏ ra rất nguy hiểm.
Nguy hiểm ư?
Đúng. Ông hãy hình dung sự căm thù của cô ta lớn đến mức nào để có thể giết chết rồi hủy hoại thân thể tới ba người đàn ông.
Khoảng thời gian còn lại của năm đó cũng không có gì khá hơn. Bác sĩ Keller đạt thêm nhiều thành công với các bệnh nhân khác của mình. Nhưng với Ashley, người mà ông quan tâm nhất, lại không tiến triển được gì. Ông cảm giác rằng Tony đang rất vui thích được đùa giỡn với ông. Rồi sau đó, thật bất ngờ, một đốm sáng đã xuất hiện. Nó được bắt đầu từ một bức thư của bác sĩ Patterson.
Mùng 5 tháng 6.
Ashley còn, bố đang trên đường tới New York, lo công việc. Và rất vui được ghé thăm con. Bố sẽ gọi cho bác sĩ Lewison. Và nếu ông ấy không phản đối, bố sẽ đến chỗ con vào ngày năm. Có thể sớm hoặc muộn hơn một chút. Yêu con nhiều. Bố.
3 tuần sau, bác sĩ Patterson đến bệnh viện cùng một phụ nữ nơm hấp dẫn, tóc đen, ngoài 40 tuổi và đứa con gái 3 tuổi, Katrina. Họ được dẫn đến phòng của bác sĩ Lewison. Ông đứng lên khi họ bước vào.
Bác sĩ Patterson, rất mừng được gặp lại ông. Cảm ơn, đây là cô Victoria Aniston và con gái Katrina. Chào cô Aniston, chào Katrina. Tôi đưa họ đến thăm Ashley. Tuyệt, cô ấy đang ở chỗ bác sĩ Keller, nhưng không lâu nữa đâu.
Bác sĩ Patterson hỏi,
tình trạng Ashley thế nào rồi?
Otto Lewison lưỡng lự.
Liệu tôi có thể gặp riêng ông vài phút không?
Được.
Bác sĩ Patterson quay sang Victoria và Katrina.
Hình như ngoài kia có khu vườn đẹp lắm. Hai mẹ con em ra đấy chờ anh, rồi chúng ta sẽ cùng đến gặp Ashley.
Victoria Aniston mỉm cười. Vâng. Rất hân hạnh được gặp ông, thưa bác sĩ. Bà nhìn Otto Lewison.
Cảm ơn cô Aniston.
Bác sĩ Patterson nhìn hai người bước ra ngoài. Ông quay sang Otto Lewison.
Có vấn đề gì sao? Để tôi cho ông biết, bác sĩ Patterson. Chúng tôi không thu được nhiều kết quả như mong đợi. Ashley nói rằng mình cần được giúp đỡ, nhưng cô ấy lại không chịu hợp tác với chúng tôi. Thực tế là cô ấy đang chống lại việc điều trị.
Bác sĩ Patterson bối rối nhìn bác sĩ Otto.
Tại sao? Chuyện này cũng không có gì lạ. Ở một vài giai đoạn, bệnh nhân bị MPD rất sợ phải gặp các khách thể của mình. Họ không chịu đựng được cái ý nghĩ là có những kẻ khác đang sống trong tâm hồn và thể xác họ và lại còn có thể thay thế họ. Ông thử tưởng tượng xem chuyện đó đáng sợ đến mức nào.
Bác sĩ Patterson gật đầu.
Đúng vậy. Chúng tôi đang đau đầu về trường hợp của Ashley. Thông thường là những cách thể đó xuất hiện khi bệnh nhân bị xâm phạm hay quấy rối từ khi còn rất nhỏ. Nhưng do Ashley, chúng tôi lại không có được đầy đủ hồ sơ nên không thể biết được tại sao lại có những chấn thương đó và nó đã bắt đầu như thế nào.
Bác sĩ Patterson yên lặng một hồi lâu. Giọng ông nặng nề hẳn đi khi ông nói.
Tôi có thể giúp các ông.
Ông hít một hơi thở sâu.
Tôi vẫn luôn tự trách mình.
Otto Lewison chăm chú lắng nghe.
Chuyện xảy ra vào năm Ashley lên 6 tuổi. Tôi có việc phải sang Anh Quốc. vợ tôi không cùng đi được. Tôi dẫn Ashley theo. Bên đó, vợ tôi có một ông anh họ tên là John. Tôi đâu biết rằng John không bình thường về mặt tinh thần tâm lý. Thỉnh thoảng tôi phải đi giảng bài và vẫn nhờ John trông nom Ashley. Một ngày kia, khi tôi về nhà, vào buổi chiều, John đã bỏ đi. Còn Ashley thì đang trong cơn hoảng loạn. Phải mất rất nhiều thời gian mới làm nó bình tĩnh lại được. Sau đấy, nó không cho ai lại gần, trở nên rụt rè và dễ sợ hãi. Một tuần sau đó, John bị bắt về tội xâm phạm tình dục trẻ em hàng loạt.
Gương mặt bác sĩ Patterson đầy đau khổ.
Tôi không thể tha thứ cho mình. Và từ đó trở đi, tôi không bao giờ để Ashley ở lại một mình với bất kỳ ai nữa.
Họ cùng chợt im lặng. Rồi Arthur Lewison lên tiếng.
Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi nghĩ rằng ông đã cho chúng tôi câu trả lời mà chúng tôi đang mong đợi, bác sĩ Patterson. Bây giờ thì bác sĩ Keller đã có hướng cụ thể để tiến hành chữa trị cho Ashley rồi. Với tôi, nhắc lại chuyện này chỉ thêm đau lòng thôi. Tôi hiểu.
Arthur Lewison nhìn đồng hồ.
Có lẽ Ashley đã xong rồi đấy. Ông nên ra giường cùng mẹ con cô Aniston và tôi sẽ đưa Ashley ra đó.
Bác sĩ Patterson đứng dậy.
Cảm ơn.
Arthur Lewison nhìn thấy bác sĩ Patterson ra khỏi phòng. Ông không thể chờ lâu hơn để báo cho Keller biết mình vừa đã thu lượm được những gì. Victoria Aniston và Katrina đang đợi ông. Anh đã gặp Ashley chưa? Victoria hỏi.
Vài phút nữa họ sẽ đưa nó ra đây. Chỗ này rất đáng yêu, phải không?
Bác sĩ Patterson trả lời. Ông nhìn quanh khoảng đất rộng rãi. Katrina chạy đến bên ông.
Cháu muốn leo lên trời nữa cơ.
Ông mỉm cười.
Được.
Rồi nhấc bổng đứa bé, ông tung nó lên không trung và đỡ lấy khi nó rơi xuống.
Ta nữa cơ, ta nữa cơ.
Bám chặt này, lên nha.
Ông lại ném đứa bé lên và khéo léo đỡ lấy trong tiếng cười như nắc nẻ của nó.
Nữa đi, nữa đi.
Lưng của bác sĩ Patterson hướng về phía tòa nhà. Vì thế, ông không thấy Ashley và bác sĩ Keller đang đi tới. Katrina gào to.
Cao lên, cao lên.
Ashley đứng ở cửa, toàn thân lạnh toát. Nàng nhìn bố mình chơi đùa với con bé và thời gian dường như dở dụng ra. Mọi việc sau đó cứ tuần tự hiện lên trong nàng như một khúc phim quay chậm. Đó cũng là một bé gái đang được tung lên cao.
Cao lên, cao lên, bố ơi! Bố ơi!
Bám chặt này, lên nhé!
Rồi sau đó bé gái được ném lên giường. Một giọng nói vang lên.
Con sẽ thích.
Hình một người đàn ông nằm trên giường đằng sau bé gái. Bé gái la lên.
Dừng lại, dừng lại. Không, không.
Người đàn ông vẫn ở trong bóng tối. Ông ta ôm chặt đứa bé và vuốt da nó.
Có phải dễ chịu lắm không?
Bỗng nhiên bóng tối vụt tan biến và Ashley nhận ra khuôn mặt người đàn ông. Đó là bố nàng. Nhìn ông đang chơi đùa cùng đứa bé trong giường, Ashley thét lên từng tràng và không tài nào dừng lại được. Bác sĩ Patterson, Victoria Anderson và Katrina cùng quay lại nhìn nàng chằm chằm. Bác sĩ Keller nói nhanh.
Tôi thật thật xin lỗi, hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Các vị có thể quay lại vào một lần khác được không?
Rồi ông dắt Ashley vào trong. Họ đưa nàng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Keller nói,
nhịp tim Ashley tăng cao đột ngột, cô ấy đang trong tình trạng cuồng loạn.
Ông đến gần nàng và nói,
Ashley, cô không có gì phải sợ cả, cô an toàn rồi, không ai làm hại cô được nữa. Hãy nghe giọng nói của tôi và thư giãn, thư giãn, thư giãn, thư giãn.
Nửa giờ sau,
Ashley, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cái gì đã làm cô nổi giận và sợ hãi?
Bố, bố và em bé gái.
Họ làm sao?
Tony trả lời.
Cô ta không thể đối diện với quá khứ. Cô ta sợ bố sẽ làm chuyện đó với đứa bé gái, y hệt như đã từng làm với cô ta.
Bác sĩ Keller nhìn nàng chăm chú. Ông ta đã làm gì Ashley?
Chuyện ấy xảy ra ở London. Đứa bé gái nằm trên giường, ông ta nằm xuống cạnh và nói: bố sẽ làm cho con thấy rất hạnh phúc, con ngoan. Và cứ nói khiến nó cười to. Rồi sau đó, ông ta cởi váy ngủ của nó ra, bắt đầu đùa với nó.
Tay của bố tuyệt không, tuyệt không.
Ashley la lên:
dừng lại, đừng làm thế.
Nhưng ông ta không dừng lại. Ông ta ôm chặt hung và cứ thế tiếp tục, tiếp tục.
Bác sĩ Keller hỏi: đó là lần đầu tiên hả, Tony?
Phải.
Lúc đó Ashley bao nhiêu tuổi?
6.
Và đó là lúc cô ra đời.
Đúng. Ashley quá sợ hãi để đối mặt với chuyện đó.
Sau đó còn chuyện gì xảy ra?
Đêm nào ông ta cũng tìm đến giường Ashley. Cô bé không thể ngăn được ông bố. Khi họ về nhà, Ashley kể với mẹ những chuyện xảy ra và bà đã mắng con gái là đồ điếm, đồ dối trá. Ashley rất sợ giấc ngủ trong đêm bởi cô bé biết ông bố sẽ mò và nằm cùng. Ông ta thường bắt cô bé vuốt ve để sau đó ông ta tự thủ dâm. Rồi còn nói với Ashley:
đừng cho ai biết việc này, nếu không bố sẽ không yêu con nữa.
Cô bé đâu còn kể được cho ai. Bố và mẹ thì lúc nào cũng cãi nhau. Và Ashley nghĩ rằng đó là do lỗi của mình. Cô ta biết rằng mình đã làm chuyện gì đó có lỗi, nhưng là không biết đích xác nó là chuyện gì. Mẹ Ashley rất ghét con gái.
Chuyện này kéo dài trong bao lâu?
Bác sĩ Keller hỏi. Khi tôi lên 8, tức là Ashley 14 tuổi.
Tony nói thêm như giải thích. Tiếp tục đi, Tony.
Gương mặt Ashley thay đổi và bây giờ thì là Alex. Nàng nói tiếp. Khi ông ta nhận công việc nghiên cứu tại bệnh viện Albert Durham, chúng tôi cùng ông chuyển đến Rome.
Và đó là nơi cô ra đời.
Đúng, Ashley không thể chịu nổi những gì diễn ra đêm đó. Vì thế tôi phải xuất hiện để bảo vệ cô ta.
Chuyện gì đã xảy ra, Alex?
Ông bố trần truồng đi vào phòng Ashley rồi luồn vào giường cô ta. Lần này thì ông ta cưỡng hiếp cô. Ashley la hét, giãy giụa mọi cách nhưng vô ích. Sau đó, mặc cho Ashley gian xin đừng tiếp tục, đêm nào ông ta cũng mò đến. Và ông ta luôn nói:
đây là cách một người đàn ông biểu lộ tình yêu với một người đàn bà. Và con là người đàn bà của bố, và bố rất yêu con. Con không được kể chuyện này cho ai biết, nhớ chưa? Và Ashley đã không kể cho bất kỳ ai.
Ashley nức nở, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Tất cả những gì Gilbert muốn làm là nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng ông yêu nàng và mọi việc từ nay sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng dĩ nhiên chuyện đó không thể. Mình là bác sĩ của cô ấy.
Khi Keller trở về văn phòng Otto Lewison thì bác sĩ Patterson, Victoria Anderson và Katrina đã ra đi.
Đây là những gì mà chúng ta đang mong đợi. Cuối cùng thì cũng có hướng đi rồi. Tôi đã biết Tony và Alex sinh ra khi nào và tại sao. Chúng ta hãy chờ đón một sự thay đổi lớn kể từ giờ phút này.
Keller nói với Lewison. Bác sĩ Keller nói đúng, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Chương 26. Tại lần thôi miên tiếp đó, khi Ashley đã hoàn toàn bị khống chế, bác sĩ Keller hỏi:
Ashley, kể cho tôi nghe về Jim Cleary.
Tôi yêu Jim. Chúng tôi dự định cùng nhau chạy trốn để sau đó sẽ kết hôn.
Rồi.
Tại đêm liên quan tốt nghiệp, Jim hỏi tôi có đến nhà anh ấy được không? Và tôi nói không. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, bố tôi đã đợi sẵn. Ông giận lắm. Ông đã đuổi Jim đi. bác Jim phải tránh xa tôi ra.
Sau đó thì sao?
Tôi quyết định bỏ trốn cùng Jim. Tôi gói ghém đồ đạc và chạy đến nhà anh ấy.
Nàng ngập ngừng. Được nửa đường thì tôi đổi ý và quay về nhà. Tôi...
Gương mặt Ashley bắt đầu thay đổi. Nàng ngồi thoải mái hơn trong ghế. Và đó là Tony.
Cô ta đã làm cái gì nào? Cô ta đến nhà Jim, bác sĩ ạ. À.
Khi nàng đến nơi, căn nhà tối om. Người nhà Jim đã đi nghỉ cuối tuần hết rồi. Ashley bấm chuông cửa. Vài phút sau, Jim Clary xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
Ashley!
Anh ta nhe răng cười.
Ashley, rốt cuộc thì em đã đến.
Anh ta đẩy nàng vào trong. Em đến gì?
Anh không quan tâm tại sao em đến. Bây giờ em đã ở đây rồi. Em uống chút gì không?
Anh ta vòng tay và ôm hôn nàng. Không, nước lọc là đủ. Nàng bỗng trở nên e dè.
Được thôi, vào đây.
Anh ta nắm tay và dẫn nàng vào bếp. Rót một ly nước cho nàng. Anh ta đứng nhìn nàng uống cạn.
Trông em hồi hộp quá.
Vâng. Vâng.
Chẳng có gì hồi hộp cả. Người nhà anh không thể về vào lúc này đâu. Mình lên gác đi.
Jim, em nghĩ là mình không nên.
Anh ta vòng ra đằng phía sau nàng. Bàn tay đã lần tới ngực nàng. Nàng quay lại.
Jim.
Môi anh ta đã đè vào môi nàng. Và anh ta buộc nàng phải dựa lưng vào thành bếp. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, em yêu.
Đó là giọng của bố nàng.
Bố sẽ làm cho con thấy rất hạnh phúc, con ngoan.
Người nàng cứng lại. Nàng thấy anh ta đang cởi quần áo của nàng ra và đang đi vào nàng ngay khi nàng còn đứng đó trần truồng. Và anh ta rên lên khe khẽ. Cơn giận dữ bắt đầu xâm chiếm nàng. Nàng trông thấy con dao làm bếp to được cắm hờ trên giá gỗ. Nàng bắt đầu chém vào ngực anh ta, mồm la lên.
Dừng lại, dừng lại, bố, dừng lại, dừng lại, dừng lại.
Nàng nhìn xuống, Jim đã nằm gục trên sàn, máu chảy lai láng trên người. Nàng hét lên.
Đồ cầm thú, mày sẽ không còn làm thế với tao được nữa.
Nàng ngồi xuống và cắm phập con dao vào bộ phận sinh dục của anh ta. Sáu giờ sáng hôm sau, Ashley ra ga xe lửa đợi Jim. Chẳng có tín hiệu gì của anh ta cả. Nàng bắt đầu thấy lo. Chuyện gì đã xảy ra? Ashley nghe thấy tiếng còi tàu ở phía xa. Nàng nhìn đồng hồ. 7 giờ đúng, con tàu đang từ từ chuyển bánh. Ashley đứng lên và tuyệt vọng nhìn quanh. Một cái gì đó thật tồi tệ xảy ra với anh ấy. Vài phút sau, nàng đứng nhìn theo con tàu khuất bóng sân ga, chở theo cả giấc mơ của nàng trong đó. Nàng cố đợi thêm nửa giờ và sau cùng lặng lẽ lê gót về nhà. Trưa hôm đó, hai bố con Ashley đáp máy bay tới London. Cuộc thôi miên kết thúc. Bác sĩ kêu lên đếm.
4, 5, cô tỉnh dậy nha.
Ashley mở mắt to. Chuyện gì xảy ra vậy?
Tony vừa kể cho tôi nghe cô ấy đã giết Jim Cleary như thế nào. Anh ta đã tấn công cô trước.
Mặt Ashley trắng bệch. Tôi muốn về phòng.
Bác sĩ Keller thông báo với Otto Lewison. Chúng ta đang thật sự bắt đầu tiến về phía trước, Otto. Chúng ta đã đi đúng hướng, mặc dù Ashley vẫn còn e ngại việc đối diện với sự thật.
Bác sĩ Lewison nói.
Cô ta thật sự không hề biết vụ án đó diễn ra như thế nào ư?
Hoàn toàn không. Làm sao cô ta biết được? Là do Tony làm kia mà.
Hai ngày sau,
cô có thấy thoải mái không, Ashley?
Có.
Giọng nàng nghe xa vắng.
Tôi muốn cô kể về Dennis Thibault. Anh ta là bạn cô à?
Dennis và tôi làm cùng một công ty. Chúng tôi cũng không hẳn là bạn.
Phía cảnh sát nói rằng họ tìm thấy dấu tay của cô ở nhà Dennis Thibault.
Đúng vậy. Tôi đến đó vì anh ta muốn tôi giúp một việc.
Và cái gì đã xảy ra?
Chúng tôi nói chuyện vài phút, rồi anh ta cho tôi uống một ly rượu có bỏ thuốc bên trong.
Tiếp theo, cô nhớ được gì nữa?
Tôi tỉnh dậy ở Chicago. Đó là Tony. Ông có muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra không? Dennis Sipple cầm chai rượu lên, nói với giọng đều cán.
Vui vẻ tí nha.
Hắn ta kéo nàng về phòng ngủ. Dennis, tôi không muốn. Nhưng rồi nàng cũng bị hắn kéo đi, và hắn hối hả cởi quần áo nàng ra.
Anh biết em muốn gì mà, em cưng. Em muốn được làm tình với anh chứ gì. Đó mới là lý do em đến đây.
Nàng cố gắng chống cự. Dừng lại, Dennis.
Chỉ khi nào anh cho em cái mà em đang cần, em nhất định sẽ thích nó đấy.
Hắn đẩy nàng xuống giường, khóa chặt lấy nàng, tay lần xuống háng nàng. Giang lên giọng bố nàng.
Còn nhất định sẽ thích nó đấy.
Và hắn cố nhét cái đó vào người nàng, liên tục. Nàng khẽ la lên. Không, bố, dừng lại.
Và sau đó là một cơn giận dữ xâm chiếm.
Nàng nhìn thấy chai rượu, nàng giới lấy nó, đập vào cạnh giường, rồi đâm bằng mũi những cành sắc nhọn vào lưng hắn. Hắn gào lên và ngồi dậy, nhưng đã bị nàng ôm chặt lấy, trong khi vẫn không ngừng đâm cái chai dở vào hắn. Nàng nhìn hắn từ từ lăn xuống. Nàng thúc thích khóc. Dừng lại. Anh hứa là không bao giờ làm như thế nữa chứ.
Dừng. Chắc chắn là vậy.
Nàng nhặt một mảnh vỡ lên và lần tới gần hắn. Bác sĩ Keller để cho những khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Sau đó thì cô làm gì, Tony?
Tôi quyết định chuồn khỏi đó trước khi cảnh sát tới. Tôi phải chấp nhận rằng mình rất đẹp và khêu gợi. Tôi muốn xa lánh cuộc sống buồn tẻ của Ashley một thời gian, và tôi bèn đến chơi với một người bạn ở Chicago. Thật không may là anh ta đi vắng, nên tôi đã đi mua sắm, vào vài quán bar và vui chơi tí chút ở đó.
Tiếp theo nữa,
tôi thuê khách sạn để ngủ. Nàng nhún vai. Từ đó trở đi là phần của Ashley. Nàng từ từ tỉnh dậy, lờ mờ hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng. Cảnh vật bồng bềnh trước mắt như ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo, chỉ thấy hình thù mà chẳng thấy góc cạnh. Cố sức mở to mắt ra, Ashley nhìn quanh căn phòng và bắt đầu hoảng sợ. Nàng đang nằm trên giường, trần truồng trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền. Nàng hoàn toàn không biết khi nào và bằng cách nào mình lại đến được chỗ này. Nàng gượng ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ. Nàng ra khỏi giường, chui vào phòng tắm và mở giò sen. Nàng để cho dòng nước rửa sạch thân thể, tẩy đi những gì tồi tệ, bẩn thỉu đã bôi trát lên đó. Liệu gã có làm nàng mang bầu không nhỉ? Ý nghĩ về việc có con với gã làm nàng thấy ghê tởm. Ashley tắt giò qua sen, lau khô người, ra khỏi phòng tắm và mở cánh cửa của chiếc tủ kê ở góc phòng. Quần áo của nàng không có trong đó, chỉ thấy một chiếc áo mini bằng da màu đen, một cái áo nịch rẻ tiền và một đôi giày cao gót. Ashley nhăn nhó khi phải mặc những thứ đó vào người, nhưng nàng đã hết đường chọn lựa. Nàng nhắm mắt mà mặc, sau đó thì hí mắt nhìn trong gương. Trông thật xứng danh bọn gái đứng đường. Bố, con...
Có chuyện gì thế?
Con đang ở Chicago và...
Thế con làm gì ở đó vậy?
Kể ra thì dài dòng lắm. Hiện giờ con cần một vé máy bay đi San Jose, nhưng lại không còn một xu dính túi. Bố giúp con với.
Dĩ nhiên, chờ mấy nhé. Con chuyến bay số 407 của hàng không quốc gia cất cánh từ sân bay Ohio lúc 10:40 sáng. Bố đã đặt vé cho con rồi. Cứ đến chỗ đăng ký vé ở sân bay mà lấy.
Alex, nghe thấy tôi nói không? Alex! Thank you.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 15 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.